SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, 10 năm là một khoảng thời gian đủ dài cho một quỹ giúp đỡ những tù nhân lương tâm, những người yêu nước và những người đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam áp bức, vốn được thành lập xuất phát từ những tấm lòng thiện nguyện hướng về quốc gia, hướng về đồng bào của những người Việt tị nạn, và đó là quỹ tù nhân lương tâm ở Melbourne. 10 năm, quỹ đã góp nhặt nhiều niềm vui cũng như đã chia sẻ rất nhiều nỗi buồn. Người điều phối quỹ chính là anh Phùng Mai, cư dân ở Melbourne, vốn là một kỹ sư tin học, cho biết anh và những người bạn là những người thạo về kỹ năng mạng, nên ngay từ những năm 90, họ đã được đọc và tiếp xúc với lớp những nhân sĩ trí thức đầu tiên ở Việt Nam, những người lên tiếng với chính quyền Cộng sản về những bất cập trong xã hội, cũng như hệ thống công quyền như tướng Trần Độ, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, từ những bài viết qua lại giữa hai bên. Những cuộc trao đổi giúp ba người bạn biết khá rõ tình hình Việt Nam. Qua đó, họ biết chuyện lên tiếng của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và luật sư Lê Thị Công Nhân, biết những gì mà chính quyền Cộng sản hành xử đối với những người có tiếng nói phản biện, và từ đó để đồng hành cùng hai người phụ nữ quả cảm này khi họ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án và bỏ tù.
Quỹ tù nhân lương tâm ra đời năm 2009, nhưng trước khi ra đời thì chúng tôi gồm ba anh em tham gia vào cái diễn đàn gọi là đàn Chim Việt ở bên Mỹ. Và qua cái diễn đàn đó thì chúng tôi lập nên một cái tổ chức nho nhỏ, chỉ ba anh em hỗ trợ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, để bảo vệ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và cô Lê Thị Công Nhân trong lúc đó. Sau khi bảo vệ cũng lên tiếng với các chính quyền ở bên này, thì nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ra tù, thì chúng tôi nhận thấy là mình không nên sử dụng cái tên Hội Bảo vệ Trần Khải Thanh Thủy nữa, bởi vì đó là cái danh xưng của một người đang trong tù, mà trong khi chị ấy ra tù rồi và cô Lê Thị Công Nhân cũng ra tù, thì chúng tôi nghĩ rằng không nên sử dụng cái danh xưng của họ nữa và đóng cửa cái Hội Bảo vệ Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Nhưng anh em trong những người mà đã từng ủng hộ chúng tôi làm việc đó gửi lên tiếng và gửi một ít quà về hỗ trợ gia đình đó, thì họ nói là chúng ta cần thiết phải có một tổ chức khác, và từ đó thì chúng tôi mới gây dựng lên quỹ tù nhân lương tâm. Ý tưởng của chúng tôi là lập lên một cái quỹ tù nhân lương tâm để hỗ trợ tinh thần. Tôi xin nhắc lại đây là ban đầu thì gọi là tinh thần, rất là mang một tính cách tinh thần, là chính là hỗ trợ họ qua việc lên tiếng với các chính phủ ở hải ngoại để bênh vực họ, và sau đó thì gọi điện thoại về Việt Nam phỏng vấn gia đình họ và lên tiếng giúp cho các tù nhân lương tâm và gia đình họ có tiếng nói về những người đang trong tù.
Khởi đầu chỉ là một sự thiện nguyện, tuy nhiên để quỹ tù nhân lương tâm hoạt động một cách chính danh, tránh những phiền phức không đáng có từ những hiểu lầm, thì điều cần thiết là cần phải đăng ký. Thế nhưng việc đăng ký lúc ban đầu đã chẳng dễ dàng gì, và phải mất một thời gian chính quyền tiểu bang Victoria mới cho thành lập, vì họ sợ cái tên quỹ tù nhân lương tâm.
Họ cho rằng quỹ tù nhân giống như những hội từ thiện khác, cho nên chúng tôi có thể gửi qua Hội Hồng Thập Tư hoặc gửi qua USAID hoặc những cái tổ chức từ thiện khác. Và như vậy đó thì không phải là register gì hết. Đó là cái chính quyền tiểu bang họ khuyên mình làm như vậy, nhưng mà chúng tôi không muốn làm vậy, trong khi quỹ của chúng ta rất là khó khăn kiếm được vài chục bạc, thậm chí có những người bên Mỹ người ta gửi qua có 20 đồng thôi. Thành ra đó là những điều rất là khó khăn, thành ra chúng tôi cũng muốn cái sự mà hữu hiệu cao nhất có được đó là chúng ta phải trực tiếp một cách chính thức và phải làm việc trực tiếp với những người tù nhân ở Việt Nam. Đó là cái danh quỹ tù nhân lương tâm.
Anh Phùng Mai, người điều phối quỹ, cho biết quỹ tù nhân lương tâm Melbourne muốn san sẻ tình thương với những người thấp cổ bé miệng nhất, những con người mà lòng yêu nước và sự quả cảm và lòng hướng thiện của họ cũng vung đầy như bất kỳ những người lên tiếng nào khác. Và họ còn gặp khó khăn gấp bội phần vì gia đình của họ bị áp bức đến mức họ bị bỏ rơi, còn bản thân họ lên tiếng và bị bỏ tù chỉ vì bộc phát từ lòng yêu nước của mình mà không nằm trong bất cứ một nhóm người hay một tổ chức dân sự nào để có thể ai biết đến họ mà hỗ trợ.
Đó là những việc rất là khó khăn đối với anh em chúng tôi, để mà mình hướng về những người mà họ âm thầm, thưa chị.
Xuất thân từ bang Mê Thuộc, anh Phùng Mai có một sự hiểu biết và một tình cảm đặc biệt dành cho người thượng Tây Nguyên. Trong câu chuyện của anh về những gì mà người thượng Tin Lành và Công giáo gánh chịu chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình, đã có lúc anh Phùng Mai không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình khi nhắc đến những sự khốn cùng mà những con người hiền lành này phải gánh chịu từ chính cái gọi là chính quyền nhân dân gây ra cho họ.
Nếu mà nói về quá chi tiết về những buôn làng nào đó, đó thì những buôn làng đó chắc chắn là ngày mai hoặc là khi nào người ta nghe được cái cuộc phỏng vấn này là những người đó sẽ bị khủng bố. Thành ra thưa tôi có thể chia sẻ được là một số người tù nhân lương tâm ED đó và Gia Rai. ED là những người ở Ban Mê Thuột. Ban Mê Thuột là quê tôi. Tôi biết nhiều về người ED. Và tôi cũng có những người làm việc với tôi ở bên Ban Mê Thuột. Trước tiên đó là buổi ban đầu là tôi có nhờ gia đình tôi. Thì gia đình tôi đã bị công an nó vào nhà khủng bố, nó làm phải nói là như quân nguyên, đông như quân nguyên, nó tới để làm đến nỗi mà gia đình tôi vợ chồng con cái phải sợ và thiếu điều muốn, vợ chồng muốn ly dị nhau bởi vì người anh tôi đã làm những việc, tôi xin mở ngoặc kép đóng ngoặc kép là chữ phản động như thế, để mà bị ảnh hưởng đến gia đình. Và phía bên người Việt Nam đó, bên gia đình tôi, tức là họ hàng tôi đó, lúc đó tôi biết là gia đình tôi cần được sự giúp đỡ về tinh thần để hiểu biết về cái sự, cái quyền của mình. Nhưng khi tôi gọi về đó thì người Việt Nam người ta rất là sợ, người ta cúp điện thoại liền. Đó, đó là gia đình tôi, đó là người Kinh. Thì tôi có thể nói được. Và bởi vì gia đình tôi là họ biết tôi là ai, và Việt Cộng nó họ biết tôi là ai và gia đình tôi ở đâu. Và tôi nhận thấy cái điều đó, tôi không còn sợ nữa, tôi có thể nói được. Còn ngoài ra những người mà liên quan đến gia đình tôi là những người thượng đó đó, thì tôi không thể nói ra được. Và tôi chỉ có thể nói như thế này, đó là có một số gia đình mà chính anh tôi đã mang tiền tới để mà hỗ trợ đó, cách đây cũng lâu lắm rồi, tức là năm 2012 kìa, đã, cái chuyện đó đã xảy ra lâu rồi. Thì cái chuyện rất là thương tâm đó là nó đến nhà, nó tra khảo những người con của cô ấy, tức là bố của các cháu thì ở trong tù, và đứa con nhỏ nhất đó, là nó 4 tuổi, thì nó tra khảo và nó bắt đó, và nó đe dọa nếu mà mày không khai ra ai là cái người đưa tiền cho mẹ mày thì tao sẽ cho người vào hiếp dâm mẹ mày. Và cái chữ hiếp dâm nó kinh khủng lắm đối với những người mà người ta tin về đạo, thưa chị. Đó là cái sự người ta không có hiểu nhiều, thậm chí cả ngay cả tiếng Kinh đó, người ta nói không được nhiều. Và khi mà nói cái chữ hiếp dâm đó thì vấn đề đạo đó thì những người thượng người ta nghĩ đó là sự tội lỗi, và nếu mà bị làm như vậy là chồng con sẽ ruồng bỏ. Cái sự tinh thần của họ rất là, mình không có ngôn ngữ để tả được cái sự nỗi đau khổ sợ hãi của người thượng ED lúc mà họ bị đe dọa là hiếp dâm đó. Nó kinh khủng lắm. Và khi tôi nghe được, tôi hiểu được điều đó đó, thì cũng do gia đình tôi chuyển lại thôi. Và gia đình tôi thì rõ ràng là anh tôi cũng đã sợ và cũng đã vượt qua, cho nên tôi có thể nói được điều đó. Còn những người nạn nhân của cái cuộc mà khủng bố đó đó, đó là tất cả 4 người, thưa chị, 4 gia đình bị khủng bố. Đó là cái sự đau khổ như vậy. Thì trong cái thời gian gần đây thì tụi công an nó có vẻ như rất là điên cuồng. Chúng nó sợ những người thượng này lắm. Sợ bởi vì đó, nó có cái luật của chính tụi nó, đó là chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, là nó kết tội người ta. Nhưng trong khi chính họ kết tội người ta những án 8 năm đến 12, 19 năm, thì ai là những người mà đã chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, thưa chị? Đó là câu hỏi thì ai cũng có câu trả lời.
Yeah.
Bởi vì những người thượng đó, người ta rất là chất phát, họ rất là dễ thương thưa chị, và họ không có đủ ngôn ngữ người kinh để mà nói lại với cái tụi công an. Nó dùng những gọi là cái ngôn ngữ Việt Nam là cả vú lấp miệng em, nó nói trên đầu, nó nói đè xuống, nó không cho người ta nói, và nó vu khống, không còn ngôn ngữ nào để mà nói. Như người thượng người ta chỉ có biết tiếng thượng mà thôi, người ta không biết tiếng kinh, và nếu mà bắt vào đồn thì nó đánh kinh khủng lắm thưa chị. Và tôi biết là có một số người sau này đó, thì tôi có nhờ đến luật sư Nguyễn Văn Đài, tức là mình muốn cái vấn đề tinh thần, tôi đã gửi một ít quà cho luật sư Nguyễn Văn Đài lúc anh ấy còn ở Việt Nam. Thì anh ấy có lên thăm những bạn tù của anh ấy là những người sắc tộc ở Tây Nguyên, thì đó là người ED. Thì anh ấy có lên thăm, thì anh ấy là những người anh luật sư Đài là người kinh và là đại luật sư nữa, cho nên anh không có sợ cái vấn đề mà lý luận với tụi công an. Cho nên nó để cho anh ấy lên đến nơi và thăm hỏi những người đó một cách công khai, và anh ấy đi về thì nó không nói gì cả. Nhưng sau một tuần đó thì tất cả những người mà luật sư đi thăm đó đều bị đánh khủng bố kinh khủng lắm. Đó là những sự thương tâm và cái sự mà mình có thể nói là ai là người chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam thưa chị. Vừa qua đó là hôm qua là ngày 24, hôm nay là ngày 25 Giáng sinh, công an nó đến nhà những người thượng cấm không cho làm lễ mừng Chúa Giáng sinh, và gia đình người ta rất là khó chịu. Và tôi nhận được những tiếng kêu gào thảm thiết của những người nhân mà chúng tôi đã gửi quà đón Giáng sinh cho họ. Và cá nhân tôi không biết nói gì cả, tôi chỉ có thể nói lên một cái lời mình phải cố gắng và cầu nguyện. Tôi phải nói theo cái niềm tin của họ để họ có được cái sức mạnh vượt qua cái nỗi khó khăn đó. Đó là cầu nguyện xin Chúa ban cho con có được cái khả năng và thông minh để vượt qua nỗi khó khăn này và hoán cải những con người vô đạo đức đó trở nên có trái tim nhớ đến dân tộc mình, mà đừng có ám hại những người không có đủ ngôn ngữ để mà biện luận cho cái lẽ chính đáng của mình. Tôi chỉ có thể nói được những lời nói theo như niềm tin của người tin lành đạo Cơ Đốc giáo đó thưa chị, là đó là người thuộc ở Ban Mê Thuột. Thì nhưng mà khi mà họ biết đó là có những người mà đã được hỗ trợ cách này cách khác, họ biết là họ có được hỗ trợ, thì họ tìm mọi cách vu khống và đàn áp thưa chị.
Tức là khi mà chính quyền biết rằng là trong những cái người dân tộc đó là có những người được hỗ trợ, là tìm mọi cách để mà vu khống, để mà đàn áp, để mà những người kia không nhận được sự hỗ trợ, để cô lập người dân tộc.
Chính xác, đó là những tính cách là người ta tìm mọi cách để mà cho, trước tiên là họ tìm cách cho cái người sắc tộc đó đó, gia đình họ sợ hãi, không dám cầu thờ phượng Thiên Chúa. Và cái thứ hai nữa đó là để cho những người thân nhân của họ còn đang trong tù bị một cái áp lực và không được đi thăm nuôi, và bị đói, bị thiếu đồ ăn, dinh dưỡng, và cái tinh thần của họ bị sút giảm. Đó là những hai cái mục đích rất là dã man của cái chế độ Cộng sản đã áp đặt lên người thượng Tây Nguyên.
Để quỹ có thể hoạt động và giúp đỡ những người yêu nước, những tù nhân tôn giáo, tù nhân sắc tộc, phải kể đến sự đóng góp của rất nhiều người Việt thầm lặng ở bên ngoài Việt Nam.
Tôi có thể nói là một người lính Việt Nam Cộng Hòa ở bên Mỹ, anh ấy nói là anh ấy là một biệt động quân, và anh ấy đã nghỉ hưu rồi, và anh ấy gửi cho tôi hàng tháng 30 đồng. Anh ấy không biết cách nào gửi qua PayPal cả, mà gửi qua PayPal thì nó cũng hao tốn. Anh ấy gửi cái check qua cho tôi. tôi vẫn nhận được 30 đồng hàng tháng. Và mỗi lần nhận 30 đồng như vậy đã chỉ thấy là mình thương ảnh á. Nhưng mà mình nói thôi anh ơi đừng gửi nữa, bởi vì nếu mà anh gửi qua như vậy đó thì bên này tôi cũng rất là mất công phải đi ra nhà băng mới làm được. Và vào nhà băng đó thêm tiền lệ phí nữa. Khi mà mình từ chối ảnh á thì mình cảm thấy mình cũng có lỗi, bởi vì anh ấy muốn làm những việc anh ấy làm. Và mình á thì mình từ chối có vẻ là mình chê ảnh á, mình cảm thấy có tội. Đó là những cái rất là khó nói. Thì nói chung thì cũng được nhiều người người ta hỗ trợ đó, người ta gửi vào trong quỹ. Ở Sydney có anh Trương Minh Tính, mình phải nhắc tên anh ấy, là anh ấy là một trong những người mà tổ chức Dạ Vũ và có thương mại làm việc rất là tốt. Anh ấy hỗ trợ rất là nhiều. Còn anh Peter Lê, chúng tôi gọi là anh Lê Minh hoặc là Peter Lê, thì anh ấy là một kỹ sư làm cho Council. Nhưng ngoài ra cái công việc chính thức của anh ấy thì anh còn làm handyman nữa. Và khi anh làm handyman như vậy thì anh luôn luôn có việc làm, người ta trả lương cho anh, tức là cái lương ngoài cái giờ làm việc chính thức của anh ấy, thì anh lại lấy cái tiền đó anh cho quỹ tù nhân lương tâm. Anh ấy cho rất là nhiều, tôi có thể nói là một năm anh ấy cho có thể tới 5-6 ngàn đó. Đó là những người mà tôi biết được. Ngoài ra đó thì còn có các hội đoàn, đặc biệt là tôi có thể nhắc tới cái nhóm của chị Dương Hòa, đó là Xin Đừng Quên. Họ có gửi cho tôi 4.000 đô. Họ mở một cái cuộc văn nghệ để mà nhớ về các tù nhân lương tâm. Và có những trường hợp đó là vấn đề tiền, còn vấn đề tinh thần đó, tôi phải nhắc đến một họa sĩ tên là Trần Thục Lân. Bác này đã qua đời. Thì bác là một những người mà có sáng kiến đầu tiên là vẽ hình các tù nhân lương tâm. Quỹ tù nhân lương tâm lúc đó nó khoảng chừng cỡ 40 tới 60 người, tôi không nhớ chính xác. Thì trong đó nó có khá nhiều người là yêu cầu bác vẽ những người, hình người này, hình người kia, chẳng hạn như vẽ hình cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn này, rồi cô Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, vẽ Trần Huỳnh Duy Thức, vẽ hầu hết tất cả các tù nhân lương tâm. Mà mỗi bản vẽ như vậy lại có người trả 50 đồng, có người trả 200 đồng, giá nó không nhất định thưa chị. Và rất là cảm động. Và cái số tiền đó hoàn toàn bác không lấy, cái số tiền mà người ta trả đó đó thì đóng vào quỹ. Và bên cạnh đó, cái tấm hình mà bác vẽ ra đó thì tôi là sử dụng tấm hình đó phải gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Thì có một số người đã gửi, đã nhận được ở gia đình ở Việt Nam, đã nhận được chẳng hạn như Đinh Nguyên Kha, cô Nguyễn Thị Kim Liên đã nhận được 2 tấm hình con mình, và cô Phương Uyên cũng đã nhận được những tấm hình mà bác vẽ. Nhưng có rất là nhiều tấm hình khác nữa gửi về đều bị kiểm duyệt và bị phá và bị lấy mất. Đó là cái sự rất là đau lòng mà chúng tôi có thể nhìn thấy rằng bên phía cộng sản nó sợ cả tấm hình, thưa chị.
Khi mà giúp đỡ như vậy, cái quỹ của anh á, có khi nào mà bị hết tiền và cảm thấy như là mình bất lực, là mình muốn giúp nhiều người quá mà mình không có tiền để mình giúp không?
Quỹ thì lúc nào cũng hết tiền hết chị, thưa chị. Chúng tôi không có bao giờ có giữ được nhiều tiền cả. Lúc mà như tiền nhiều nhất trong năm đó là trong cái hội chợ Tết, sắp sửa tới đây chúng tôi có mỗi hội chợ Tết đó, là có khoảng chừng cỡ 12.000. Thì khi mà có tiền trong quỹ thì chúng tôi phải gửi về thôi, giữ làm chi. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng chia ra là mỗi tháng chia ra gửi một tháng một lần.
Và còn vô số những người thầm lặng khác đã tìm cách góp vào quỹ bằng cách này hay cách khác. Những người yêu nước, các tù nhân lương tâm, những tù nhân tôn giáo, những người sắc tộc, những người thấp cổ bé miệng đang bị chà đạp chỉ vì muốn thực hành tôn giáo của họ, đang rất cần một tiếng nói, một cánh tay đưa ra cho họ.
Những người thượng, người ta đứng lên, người ta biểu tình một cách ôn hòa và cương quyết và can đảm năm 2000, tức là trước người kinh 6 năm. Ngay cả Linh Mục Lý đứng lên đó là năm 2006. Cái tình đoàn kết của thượng, và họ đã có cái tinh thần bất bạo động và đấu tranh bất bạo động trước người kinh, thưa quý vị. Người thượng người ta đứng lên năm 2000, và năm 2004 người ta lại đứng lên một lần nữa, đó là tỉnh Bân Mê Thuột. Tức là người ta kéo lên tỉnh đó, có lên tới 10.000 người để mà người ta chống. Và từ những năm đó, như quý vị biết, là có những người bị tới 20 năm tù và đến giờ này vẫn còn ở trong tù.
Để giúp làm giảm nỗi đau cho đồng bào đang bị đày đọa thì cần thêm những nhiều người cùng lên tiếng. Và đó là những điều mà Quỹ Tù Nhân Lương Tâm đang làm, và họ đã làm 10 năm nay và đang rất cần mỗi người trong chúng ta.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe quỹ chúng tôi trình bày. Mong tất cả sự ủng hộ của quý vị, đặc biệt trong những ngày Tết, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm sẽ có mặt ở các nơi hỗ trợ Tết. Thì nếu quý vị có ghé qua những gian hàng Quỹ Tù Nhân Lương Tâm thì cũng mong rộng lòng cho anh em chúng tôi một chút quà, gọi là quà Tết, để gửi về cho những người đang tranh đấu ở Việt Nam. Thưa quý vị, xin cảm ơn tất cả mọi người.
Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai thân, quyền tự hào tự tôn nói rằng là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.